Thành ra lúc đó mình không phải là còn là người nữa, mà là con gì?
Con vợ.
Không phải thằng con trai nữa mà là thằng gì?
Chồng.
Tôi nói thẳng rõ vậy đó. Lúc đó thành ra mình chỉ thương được vợ và thương được chồng là gom cái tình thương, gom cái tình cảm, gom cái lòng người mất đi. Thành ra mình không phải là đợi tới chết rồi mới mất cái bản chất con người đâu, mà ngay lúc có vợ chồng đã mất con người rồi. Có ai kêu con người nữa không? Kêu bà ông chồng với bà vợ rồi. Lúc đâu kêu con người nữa, thành ra cái tình thương của con người bị dẹp quang bên. Lúc đó mình muốn thương một người khác giúp đỡ thì vợ mình không cho, còn bà vợ muốn thương muốn giúp đỡ người khác thì ông chồng không cho, không được thương ai nữa, thương tôi thôi. Nó vậy đó, thành ra lạc đi cái lòng thương của con người ngay từ lúc có vợ có chồng, chứ không phải là đợi tới chết mới là mất cái tình thương của loài người, mất cái tâm của con người. Mình đã mất tâm con người ngay lúc mà đổi tên đó. Hồi mới sinh ra ta nói con trai con gái thôi, thì là cái đó là con người đó, con trai con gái là con người. Nhưng mà tới lúc trở thành cô vợ, trở thành chú chồng thì lúc đó đâu còn cái tên con người nữa đâu, phải không? Cái tên vợ với tên chồng thôi, thì đổi tên là đổi luôn tánh nết, đổi luôn tình thương, đổi luôn sự sống. Từ đó đó thì không thương được người khác rồi, làm sao thương được súc vật, thưa quý vị? Làm sao thương súc vật được? Không cho phép thương ai hết trơn mà. Thì ông bà cha mẹ của mình vô tình giết cái nết của con cái của mình, cái nết của con người đó. Bây giờ chúng ta có vợ có chồng rồi mà vẫn mở được lòng thương của con người ra được, khôi phục nó lại giống như hồi xưa mình bệnh. Bây giờ quý vị bệnh có muốn tôi trị cho hết bệnh lại không? Muốn khôi phục lại sức khỏe bình thường không? Nếu mà muốn rồi thì bây giờ quý vị đang mất cái lòng của con người, khôi phục lại cho tôi. Khôi phục lòng con người lại, dù có vợ có chồng rồi nhưng cũng khôi phục lại, tại nó bệnh rồi, mấy lâu nay nó mất cái lòng con người. Bây giờ khôi phục lại lòng con người, thương người, thương ai cũng được thương hết, thương luôn súc vật. Khôi phục nó lại. Thành ra chúng ta mới thấy mình bị mất ngay ngày mà lập vợ gả chồng là mất cái tình thương đó. Thành ra quý vị thấy hồi con trai con gái cũng đâu có đi kiếm sắc xanh nhiều, không bắt quá là đi kiếm sắc xanh để mà gán cứu mạng sống gia đình nghèo quá này nọ thôi. Còn bắt đầu có vợ có chồng rồi, có con rồi sao, đâu có nghèo đâu khổ gì nữa, nhưng mà cũng gán kiếm cái gì, muốn con nào ngon gì cho con mình. Lúc đó mới bắt đầu cái ác nảy ra. Thành ra tôi nói như vậy đó để cho chúng ta thấy mình mất cái tánh nết người từ lúc lập gia đình, rồi thì tình thương của nhân loại mất, rồi tình thương của loài người mất, rồi tình thương súc vật mất. Lần lần á gom lại thương một đất nước thôi, thương một đất nước thôi, dân tộc đất nước khác không ưa, rồi thương một tôn giáo thôi, tôn giáo khác không ưa, rồi lập gia đình cái sao thương một gia đình thôi, không thương người khác được. Rồi vậy tình thương ban đầu thì đầy trời tràn đầy từ súc vật tới loài người hết, mà lần lần cái gom lại còn có thương người thôi mà không thương hết được người, nó thương chừng 10 người nội gia đình mình, có khi sanh ra 10 đứa con thương không hết nổi nữa. Mỗi ngày mỗi nhỏ, mỗi ngày mỗi nhỏ đó, chính vì mầm mống đó là mầm mống sát sanh xảy ra. Rồi sát sanh xảy ra thì bao nhiêu chuyện khổ đau dồn lại cho con người hết, loài người bày ra chuyện chết chóc, cuối cùng loài người khổ với nó, phải không? Thí dụ bây giờ mấy cái chú xì ke ma tí ấp phiện đó, mấy cái chú đó đó, thì quý vị anh nghĩ ai làm khổ họ? Họ bày ra chuyện xì ke ma tí ấp phiện, rượu chè cờ bạc, cuối cùng họ khổ với chuyện đó. Tất cả đều là dễ cho họ bày ra chuyện đó, cuối cùng họ khổ với cái đó. Thì mình đây quý vị bày ra chuyện sát sanh, cuối cùng mình khổ với ba cái bệnh tật, rồi cuối cùng khổ với cái chết. Là loài người bày ra rồi loài người khổ, không có ông thần nào xen tay vô chỗ này hết. Thưa quý vị, tôi nói thẳng, không có một vị thánh thần nào tiếp tay vô chỗ đó hết. Quý vị có bệnh, có tật, có chết, đừng có cầu ai mất công. Cầu cái bàn tay mình đừng có giết nữa, cầu cái miệng mình đừng có ăn nữa, cầu cái đầu óc đừng có ham giết người nữa. Thì cầu chỗ đó là chính xác. Đừng có cầu thần thánh nào trên, ông Phật không có làm gì hết trơn. Quý vị có lại 1000 lại một ngày thì quý vị cũng vẫn bệnh y như vậy, tôi nói thẳng vậy đó. Cũng bệnh y như vậy nếu quý vị sát sanh. Còn quý vị không có lại Phật mà quý vị cầu cho cái miệng mình đừng có muốn ăn thịt, đừng có muốn nói những lời chết chóc, đừng có suy nghĩ những cái giết chóc, và bàn tay đừng có khứa, đừng có xẻ, đừng có lọc da, đừng có mổ thịt người ta nữa, thì quý vị khỏi cần cầu Phật, quý vị vẫn sống dai, sống khỏe, sống đẹp như thường. Sống dai, sống khỏe, sống đẹp. Có hồi nào giờ có ông Phật nào mà can cái bàn tay đứa nào mà giết được đâu. Trời ơi, ông Phật phải mà ông can được đó. Chắc là ông can cho người ta đừng có sát sanh hết rồi. Ông can đâu có được đâu mà mình giấy nguyện. Tôi nói vậy để cho chúng ta thấy, tôi hôm nay tôi nói về lý do tại sao chúng ta ăn chay. Nó cho rõ ràng vậy đó. Tôi chỉ nói vài nét thôi, chưa thể nói hết. Bởi vì cái chân lý nó trùng trùng viên khởi, nói không hết, quý vị về suy nghĩ lại đi. Rồi quý vị sẽ thấy trong cái sát sanh này nó còn biết bao nhiêu nguy hiểm khổ đau tới loài người. Có nghĩ sát sanh rồi đó thì có biết bao nhiêu chuyện tốt xảy ra. Quý vị thử nghĩ đi, giống như bây giờ xì ke ma tí ấp phiện mà nó chỉ quăng bỏ rồi nó không chơi nữa thì biết bao nhiêu chuyện tốt tới với đời nó, phải không? Còn nó mà nó nhớ vô rồi biết bao nhiêu chuyện khổ sẽ tới nó, chuyện ở tù có nè, chuyện người ta ghét có nè, chuyện có thể người ta đâm ta chém nè, có thể là người ta xử bắn nè, vân vân, là sẽ tới. Nếu mà chơi xì ke ma tí ấp phiện bắt đầu làm thì bao nhiêu chuyện nó tới hoài. Còn bắt đầu nó nghĩ thì sao? bắt đầu bao nhiêu chuyện tốt nó tới tới vậy thôi, thì mình cũng vậy. Sát sanh thì bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu thứ tới, bao nhiêu cái chết hiện ra, rồi mình nói mình nghĩ sát sanh, nghĩ ăn mặn, nghĩ không có cái lòng nghĩ muốn hại ai nữa, thì bắt đầu những chuyện tốt tới lại. Nó có còn le lối ra là những cái xót động lại nó ra từ từ rồi nó hết thôi. Vậy đó, thì bà con cứ về suy nghĩ đi. Người nào tôi là ở đây không có bắt buộc, mà cũng không khuyến khích bà con ăn chay, mà tôi chỉ nói lên, giải thích, chỉ bài một lẽ thật. Ai muốn làm như thế nào đó làm, ai muốn làm như thế nào đó làm, ai muốn chọn chết, chọn bệnh, chọn khổ thì chọn con đường sát sanh, ai muốn chọn cho mình sung sướng, mình khỏe mạnh thì chọn con đường ăn chay, phóng sanh, thương yêu, buông xả cho sinh mạng, tha thứ cho sinh mạng, thì đó là chọn con đường tốt. Vậy thôi. Bây giờ ăn mặn nó, quý vị biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tôi nói là bệnh ung thư đó chảy ra tới 70% từ cái chuyện ăn thịt ăn cá. 70% trong đó vì cái đường ruột mình quá dài, máu me và cái thịt đi qua trên đó không có tiêu kịp. Rồi bây giờ còn tới cái bệnh hối tóc hiện nay mà người ta cũng đang nghiên cứu thấy rằng ăn thịt mỡ nhiều bị rụng tóc. Rồi biết bao nhiêu bệnh khác như là bệnh béo phì rồi chẳng hạn. Còn quý vị có nghe người nào mà ăn chay mà chết đâu. Tôi ăn chay năm nay mấy chục năm rồi chết đâu. Tôi làm việc vẫn mạnh khỏe như thường. Và bao nhiêu người, những nhiều vận động viên ở trong thế giới kìa, những vận động viên giỏi người ta cũng đang ăn chay để người ta mà chạy kìa, đâu có mất mát gì. Bởi vì mình ăn trúng cái lòi, mình ăn trúng cái đồ vật của nó, là lòi người, là lòi gì, không phải lòi ăn thịt cá, ăn súc vật. Chúng ta sai lầm rồi, quý vị nhớ kỹ lại đó. Găng nanh mới được quyền ăn, mình không phải găng nanh, mình không phải uống nước bằng lưỡi, mình không phải một móng vuốt, mình cũng không phải là đường ruột ngắn thì không có quyền ăn. Đó là tôi nói dài nét thôi. Không nên ăn như vậy, ăn như vậy là nguy hiểm đến với mình lắm. Đừng nói là nhân quả quá khứ ngày xưa, mà ngay bây giờ quý vị bắt đầu ăn mặn là bắt đầu đường ruột quý vị phải là một cái việc ngoại lệ, làm việc không có hợp lý của nó. Giống như bây giờ cái máy cưa mà đổ dầu vô chạy không có được đâu, phải đổ xăng pha nhớt đàng hoàng mới được. Nói như vậy đó, phải đổ xăng pha nhớt thì mới được. Đổ dầu vô chạy hồi là nó nóng máy nó hư rồi, thì đường ruột mình nó làm việc không đúng như vậy là không có được. Thì đó là cái chỗ mà tôi nói vậy để bà con về lượng sức đi. Rồi mình nếu mà mình có thấy thiệt tốt thì mình phải sao? Lai lai bạn hữu, tỉnh say giấc lòng. Quý vị khéo lai lai, đừng có lai bắt buộc người ta phản đối. Mình lai lai có nghĩa là nhẹ nhẹ nhắc nhở. Khéo nhẹ nhẹ nhắc nhở người ta. Chứ cái chuyện ăn mặn đó là tôi coi như là một chuyện sai lầm đó. Tôi mới nói rằng lai lai bạn hữu, tỉnh say giấc lòng. Họ lầm chứ không phải là họ ham muốn gì. Bởi họ lầm, họ tưởng ăn gì là sung sướng, ăn gì là ngon, ăn gì là khỏe. Họ không ngờ ăn gì là bệnh. Họ lầm như vậy mình thấy đáng thương, không có trách. Bây giờ những người tu mình vẫn còn lầm mà, bởi cái lầm đó đó mà mình thấy tội nghiệp. Không ngờ là trở về ăn chay, trở về ăn rau qua quả là đúng với loài người ăn. Cái loài này nó ăn cái loại đó đúng của nó. Rồi bây giờ hy vọng quý vị khôi phục lại cái cách ăn cho nó hợp với con người, rồi khôi phục lại cái lòng thương của con người, khôi phục lại cái cách sống của con người, khôi phục lại để giải trừ những cái sống lầm. Lầm trên cái ăn, lầm trên cái nghĩ, lầm trên cái không có thương nữa. Một dòng sống người ta trôi vậy mà đi đào cái ao có múc đổ vô đó, nói đây là cuộc sống của tôi à, gia đình của tôi à, gom tôi vô đây là một gia đình của tôi à. Trong khi cái tình thương của mình, cái lòng của mình nó chảy nguyên một dòng như ở ngoài những cái dòng sông vậy. Mình đào vô đây cứ nói đây riêng gia đình của tôi. Bây giờ xã hội người ta gom lại từng gia đình của tôi hết. Như tôi giờ tôi của ai đâu mà tôi có chết không? Tôi không có ai chứ. Bây giờ ai là người nói là người thương của tôi? Và ai nói tôi là thương của người nào? Tôi không có thương người nào hết trơn á. Nhưng mà thật sự tôi thương hết trơn mọi người, tôi có quyền hết trơn á. Không ai là người thương của tôi hết trơn, không ai là người thân của tôi hết trơn á. Cái bản chất con người nói như vậy đó, nó hãy loài người là nó thương. Nhưng mà mình gom lại mình nói đây là gia đình của tôi, gia đình thương của tôi, gia đình tôi thương. Mình gom lại còn có mình lớn vậy mà tự hào, bao che gia đình mình, bảo vệ gia đình mình, cái gì cũng bảo thủ, cái gì cũng bao che, cái gì cũng tôn trọng, cái gì cũng tập trung hết vô đó, gọi là hay, gọi là khôn. Một dòng nước chảy rộng vậy nó chia sẻ hết tất cả giọt nước, cả một cái biển vậy đó, chúng ta không chịu, chúng ta gom lại vậy gọi là mình hay. Cái lầm lẫn từ đó thì tôi hôm nay hy vọng nói chút vậy để cho quý vị Phật tử thấy rằng cái tình thương của mình không phải là ở chỗ gom nhỏ lại vậy là hay là tốt, phải khéo hiểu lại nó, mở ra nó tràn đầy, nó hòa đồng vô cả một sự sống, cả một cuộc sống. Mà cuộc sống là có súc vật trong đó, có ngũ thú tạp cư, có tất cả tôn giáo, có tất cả dân tộc, nằm trong một bầu trời sống. Không có dành riêng ai chứ, đừng gom lại nữa. Có lập gia đình này nọ thì thương người gia đình mình, cũng giống như là người nào gần thì mình thương, chứ mình làm việc qua lại nhiều được vậy thôi. Chứ còn người xa cũng đừng có bỏ. Bây giờ tôn giáo này không thương tôn giáo kia, dân tộc này không thương dân tộc khác. họ chia cắt ra nước thì chỉ nơi nào cũng nước cũng ướt hết vậy, mà họ cắt ra sông này sông của tôi, sông kia sông người khác, gia đình thì gia đình của tôi, gia đình kia gia đình của người khác. Xuất vật là không có giống gì với mình cắt gì là từ cái lầm đó. Thì hy vọng làm sao mà chúng ta đã thông được chỗ đó, để rằng mình hòa nhập với một cuộc sống cộng đồng. Trong cuộc sống cộng đồng có cả ngũ thú tạp cư, có hết tất cả tôn giáo, có hết tất cả dân tộc trong đó. Phải hiểu lại cái đó mới được, không thôi thì chiến tranh thế giới này không có ngày hòa bình an, không có ngày hòa bình, bởi cái lầm lẫn, cái ngu của mình hiện ra thôi. Có một chút ngu lầm đó thôi đó, chứ không có gì khác hết trơn. Hiểu lại cho đúng, các nhà khoa học người ta cũng tiếp tay với tôn giáo, người ta nghiên cứu để mà tìm ra sự sống cho con người. Đức Phật thì đã nói mấy ngàn năm ta không hiểu, bây giờ các nhà khoa học chứng minh thêm mà mình cũng không chịu hiểu. Cố tình mình khóa lắm mình không chịu hiểu. Các nhà khoa học hiện nay người ta đang chứng minh, các nhà y học hiện nay ta cũng đang chứng minh gì vậy? Ăn như thế nào sống. Những năm trước đây cách nay chừng 10 năm đó, mà vô tới bệnh viện mà nó ăn chay là người ta chửi lên chửi xuống nha. Nó bệnh kêu phải ăn mặn mới trị được. Thì trước đó tôi cũng vô bệnh viện bình dân để nuôi bạn bè trong đó. Mình ngay cả thầy có đâu gì mà không có chửi ăn mặn lên nữa. Rồi thì sao? Mới năm kia này vô cho lại thì treo dài dài cho chết là phải nên ăn chay để không bị ung thư. Ăn mặn là bệnh ung thư. Họ lầm lẫn lầm hoài vậy. Mình giờ không chịu nghe, không chịu thấy mấy cái đó. Dạ.
Yeah. Như thầy nói hồi nãy á, là những con xúc vật á mà có đang năm á.
Dạ.
Cái lực dài, có móng vuốt.
Ừ.
Cái uống ngắn được
nhá. Dạ.
Như con chó, con cọp, con beo rồi nữa đó.
Dạ. Yeah. Ừ.
Nhiều người họ nói là ăn mặn á thì nó có nhiều chất bổ dưỡng hơn, chỉ có nhiều protein hơn,
ừ.
Đó thì mà nó ngon hơn nữa, dai á thì nó không ngon.
Cái điều đó như thế này, thật sự mà nói đó, nói ngon đó thì thật sự không phải là thịt cá mới ngon đâu, tại cái thói quen. Chứ bây giờ quý vị mà kêu mấy người ăn chay lâu như tôi mà giờ quý vị ăn mặn coi trời, nó không có ngon gì chứ, mà nó còn khổ dễ sợ khổ, giống như bị bắt đài vậy đó. Còn ăn chay vô rất thấy ngon. Như tôi bây giờ mà chỉ cần rau luộc, rau muống luộc hay rau lang luộc, mà lấy cái nước ra nặng chanh vô nêm muối giống vậy là còn thấy rất ngon. Là bởi vì cái ngon hay không là do một cái tập quán, cái thói quen thôi. Chứ không phải là cái ngon ở từ thịt đâu, thịt mà nó ngon thì ăn thịt thôi, tại sao phải đun lửa lên rồi nêm nếm bột ngọt vô rồi còn phải khử hành khử tỏi chi nữa. Nó đâu phải ngon. Nó không ngon mấy bài thêm thứ kia phải không? Còn rau á nó ngon cho nên ta khỏi bài thêm vậy, cho nên ta cứ luộc lên là ăn ngon rồi. Đó. Đó là cái thứ nhất mà tôi nói về ngon, là bởi một cái thói quen, cái tập quán mà người ta lầm lẫn thôi, chứ không phải là nó ngon đâu. Ngon thì đừng có thêm hành thêm tỏi, mà không phải ngon, thật sự nó không phải ngon, mà người ta gạt mình. Để thêm hành thêm tỏi là ngon là do hành tỏi ngon phải thịt ngon. Đó. Rồi thêm cái nữa, còn nói về mặt mà không có bổ đó thì thưa quý vị, tôi nói một cái là cơ thể con người không phải ăn vô có chất sắt nó mới thành chất sắt, không phải ăn có chất đạm nó mới thành chất đạm, mà khi qua tới cơ thể nó liền có chất đạm. Nó tạo ra chất đạm là bởi vì sao? Bây giờ quý vị lấy lưu huỳnh để vô với lửa thành cái gì? Lấy băng phiến lòng não để vô với ancol thì thành cái gì? Nó là một loại hóa chất phải không? Thì cơ thể mình đưa gạo vô, đưa rau chay vô, đưa rau muống vô, thì hai thứ tác hợp sẽ thành một loại chất thứ ba. Chất thứ ba đó là chất sắt, chất đạm, protein, calo vân vân. Trong cơ thể mình nó là một nơi hóa học, chỉ cần để một chất thứ hai vô với nó là nó ra một chất thứ ba. Tự động nó có cái bộ máy đó. Bây giờ thử nghiên cứu dần dần đi rồi họ sẽ kêu con người không cần tìm cái loại mà bổ máu để ăn cho bổ máu, không cần kêu cái loại bổ khí ăn cho bổ khí, không cần kêu cái loại mà có calo ăn cho bổ calo, mà chỉ cần có ăn vô là nó biến chất liền. Không cần một cái chất đạm gì vô người, chỉ cần ăn một cái loại bình thường rau chay thôi, vô người mình sẽ có đầy đủ chất đạm, đủ để cho con người sống được, mạnh khỏe như thường. Bởi vì trong cơ thể là một loại hóa chất mà bây giờ quý vị thấy coi, ta lấy hai chất ta hợp lại, bây giờ cam thảo là một loại rất hiền lành, để vô với cam tỏi thành một chất thứ ba giết người. Làm sao mà rau bỏ vô người nó không biến ra chất thứ ba được? Cái điều đó tại người ta chưa hay thôi. Quý vị cứ việc ăn đồ bình thường đi, quý vị vẫn khỏe y như cái người mà ăn lửa đạm, lửa cái này kia. Bên Osawa thì lửa cái gì dương mới ăn. Lửa cái gì rồi dương mới ăn. Ăn cái gì vô cũng thành dương. Trong đó nó có một loại hóa chất sẵn. Bài chuyện là biết ăn mê dính có một thứ đó. Cái gì cũng lửa dương mới ăn, cái gì cũng lửa dương mới ăn, mà mình thì cái gì mát mới ăn, cái gì mát mới ăn, thưa quý vị. Trong đó nó còn bộ máy chẳng có rõ rồi. Tôi nói rõ vậy đó. Cái đó là rõ ràng rồi. Bây giờ mình không có dành cái phần thắng đó chi, nhưng mà chắc chắn vậy đó. Ăn chay sẽ đẹp hơn nhiều. Bây giờ tôi nói táo bạo như thế này nè. Tôi nói cái người mà lập gia đình đó, với ăn mặn mà quen đó, thứ nhất đó, là họ có cái lòng tham. Tham ngon cái gì? Thứ hai là bởi cái bệnh nghiện. Tôi nói rõ là bệnh ghiền. Cái ăn mặn cũng là cái ghiền, mà cái có vợ có chồng cũng là cái bệnh ghiền chứ không phải chứ. Đó là cái bệnh ghiền. có vợ có chồng là ghiền cái gì? Giống như hút thuốc, hút nhiều lần thì thành thương thiếu thuốc. Có vợ có chồng ở gần nhau nói chuyện nhiều tiếng quá thành thương. Nói như là cái bệnh ghiền, mà ai nuôi cái bệnh ghiền thì thưa quý vị mau chết lắm. Nuôi bệnh ghiền là mau chết lắm. Bây giờ cái người ghiền xì ke ma tí ấp hiện đó, một đời của họ tiêu hao thì bao nhiêu là đủ đời rồi. Còn cái người mà lập gia đình đó, cái bệnh ghiền đó quý vị nghĩ một đời phải tốn nhiều, đi làm bao nhiêu tiền ở sở về cũng hết trơn, hết còn hơn là người ghiền xì ke ma tí ấp hiện nữa, phải không? Cái người có gia đình tiêu hao nhiều hơn cái người ghiền xì ke ma tí ấp hiện, cái bệnh đó dễ mà không chịu trị cho được. Tôi nói thẳng, nếu ai có chửi ai có ghét tôi chết rồi sao sống lên nói nữa. Tôi vậy đó. Nói chuyện nào cho người ta hết lòng rồi thôi. Nói thẳng là đây là cái bệnh ghiền. Lập vợ giả chồng với nhau là bởi sao gần gũi, rồi quen, rồi thành ghiền. Ăn mặn cũng chỉ thành ghiền bỏ không được thôi. Mà cái bệnh ghiền này nặng tội hơn cái bệnh ghiền chị ke má tiếp phiện nữa. Chị ke má tiếp phiện nó chỉ cần ăn trộm mà nó sống đủ rồi. Còn bệnh ghiền vợ chồng với con cái, trời ơi, đổ bao nhiêu tiền hết cả đời vô đó cũng. Cái bệnh ghiền này quá trời tốn tiền. Thưa quý vị, chị giùm tôi đi. Tôi
thầy con nó làm trong cái
đó thì đúng như vậy đó, cái đó cô nói đúng vậy, mà tôi nghĩ đó bệnh nhân nó cũng có hai ba lỗi nhẹ lên nặng, cho nên tôi nghĩ không phải để vô đó rồi để vậy hoài đâu, mà tôi nghĩ tôi phải trị cái bệnh đó, cho nên tôi nghĩ ban đầu vô tạm tạm rồi tôi trị vài ngày cũng phải bỏ. Tại vì tôi trị cái bệnh viện xì ke, tôi cũng có trị bỏ được nhiều người bị xì ke, tôi trị bỏ rồi. Rồi cái bệnh siêu vi gan là bệnh khó chịu mà tôi chỉ cũng được. Tôi chỉ cũng được thì thành ra tôi nghĩ cái bệnh ăn mặn có lẽ tôi chỉ biết cũng phải bỏ. Rồi nói tới nói lui rồi cuối cùng cũng thua cái bệnh ghiền. Bởi vậy quý vị thấy á, tới bây giờ mà các thầy thuốc mình nó thấy người ta lưng mặt cái keo đi kiếm mặt heo đủ vô, quý vị thấy có khôn không? Vậy đó mà người ta vậy đó, rồi cái thấy cái gan đồ này nọ bệnh cái chiêu đi ăn gan. Rồi có cái tim mình yếu cái chiêu đi ăn tim. Tôi là thầy thuốc nè, bằng hai cái chứng minh của tôi. Một là thầy thuốc, hai là thầy tu. Tôi nói không có sai, là cơ thể người ta ăn một chất vô nó thành một chất để mà nuôi cơ thể. Đó là tôi dựa trên thầy thuốc và thầy tu. Hai cái đó tôi nhìn thấy chính xác, không phải mà nói bằng ức tưởng. Rồi quý vị cứ ăn chay đi. Mình ăn chay khỏe, bắn mạnh dạng và đo lường máu lại, rồi đo lường cái hồng cầu, bạch cầu đồ lại, đều là tốt hơn hết. Nhật Bổn đã làm cái thí nghiệm đó rồi. Ở đây tại vì tôi không có thời giờ để phân tích về việc bệnh nào ăn mặn thì sanh ra rất nhiều bệnh như thôi, tại vì nó trái lý lẽ của nó. Thì tôi nói nó sanh ra rất nhiều bệnh như thôi. Bây giờ tôi chỉ nói cái tổng quát để bà con về suy nghiệm. Chứ nếu nói hết á thì mình không có thời giờ nói hết. Hơn nữa là nói hết cũng mất hay đi rồi. Tôi chỉ nói cái gốc á là sanh ra nhiều bệnh. Ngay cả bây giờ tới cái rụng tóc cũng đã là ảnh hưởng về việc mà ăn mặn cái chất mỡ, chất béo nhiều đó, cái dầu mỡ nhiều đó. Cho nên như vậy đó, là tôi chỉ nói tổng quát thôi. Khi nào mà có gì phải có gì đó, hoặc là muốn nói chuyện này cho nhân loại biết, chắc chúng ta phải viết một quyển sách rất rõ ràng thì người ta mới biết hết được. Chứ còn mình thời gian nói như vậy không làm sao nói hết. Nhưng mà tôi thưa với quý vị, ở đây nói trong nội bộ, nói trong nhà nghe. Quý vị muốn khỏe mạnh, muốn ăn vui, muốn đẹp đẽ, muốn sống lâu thì quý vị nên dừng tay viết mạng lợi, rồi ăn chay. Chọn cái gì ăn đó tốt, quý vị chọn thêm đồ ăn chay, đồ ăn bổ này nọ, đồ ăn ngon thì tùy quý vị. Nhưng mà với tôi xác định rằng không cần một cái gì ngon với bổ hết trơn á, vô cơ thể nó sanh ra đủ hết, không có cần. Vậy mình nghĩ chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.